Con kính nhớ thanh nhân giám mục thành hiệp phổ, một lần trở về là trọn vẹn vinh viễn. Khao khát đêm ngày chỉ tìm kiếm Thiên Chúa mà thôi. Nay đoàn con đến xin thanh nhân cầu bầu, một lòng tin yêu noi gương thanh nhân ngày xưa. Một lần trở về mặc lấy Chúa Kitô là tràn một đời yêu mến Chúa hết lòng. Con luôn cầu khấn thánh Augustino, nguyện xin giúp sức chung con dưới trần nhiều khó nguy. Nguyện người cầu bầu, nguyện xin thương nâng đỡ, xin giúp bao người còn lạc lối chưa biết đường về. Nay đoàn con đến xin thánh nhân cầu bầu, một lòng tin yêu noi gương thánh nhân ngày xưa. Một lần trở về mặc lấy Chúa Kitô là tràn một đời yêu mến Chúa hết lòng.
Ngày 27 tháng 5, Thánh Augustino Canterbury. Thánh Augustino Canterbury là đan viện phụ của đan viện Thánh Andre ở Roma. Đức Thánh Cha Gregory cả đã chọn ngài và 40 đan sĩ khác thực hiện một sứ vụ truyền giáo cao quý. Họ sẽ đến rao giảng tin mừng nước Chúa cho dân tộc Anh. Đan phụ Augustino và các đan sĩ liền bắt đầu cuộc hành trình. Khi đến miền Nam nước Pháp, người ta báo cho các ngài biết rằng dân Anh rất hung bạo. Các đan sĩ cảm thấy chùn chân, chán nản và thất vọng. Họ xin Augustino trở về thư với Đức Thánh Cha là xin hãy bỏ ý định ấy đi. Và họ đã thực hiện. Nhưng Đức Thánh Cha lại xin họ tới nước Anh một chuyến nữa. Đức Thánh Cha nói rằng dân Anh rất muốn lãnh nhận đức tin Công giáo. Vì thế năm 596 các đan sĩ lại lên đường đến nước Anh. Các vị thừa sai được vua Etober tiếp đón rất nồng hậu. Vợ của vua là một bà hoàng người Pháp theo đạo Công giáo. Khi vừa đặt chân lên đất liền, các đan sĩ đã xếp thành một cuộc rước. Họ vừa đi vừa hát thánh vịnh. Họ mang theo một cây thánh giá và một bức ảnh Chúa Giêsu. Nhiều người đã lãnh nhận sứ điệp của các đan sĩ. Chính vua Etober cũng chịu phép thanh tẩy vào dịp lễ hiện xuống năm 597. Cùng năm ấy, đan phụ Augustino được tấn phong làm giám mục. Thánh Augustino thường gửi thư xin Đức Thánh Cha những lời khuyên bảo. Và Đức Thánh Cha Gregorio cũng ban cho ngài nhiều lời khuyên. Đề cập về các phép lạ Thánh Augustino Canterbury đã làm, Đức Thánh Cha nói: con phải vui mừng trong niềm lo sợ và lo sợ trong sự vui mừng vì hồng ân này. Đức Thánh Cha có ý nói là Augustino Canterbury hãy nên vui mừng vì nhờ các phép lạ mà dân Anh trở lại đường ngay nẻo chính. Nhưng Augustino Canterbury cũng phải hết sức cẩn thận để khỏi kiêu căng tự phụ vì nghĩ rằng mình làm được nhiều điểm thiêng dấu lạ. Tại vùng Canterbury, Thánh Augustino xây cất một ngôi thánh đường và một đan viện, mà đan viện này trở nên quan trọng nhất ở Anh. Augustino cũng được chôn táng tại đó. Thánh Augustino Canterbury qua đời ngày 26 tháng 5 năm 605, 70 năm sau cuộc hành trình đến nước Anh. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của Thánh Augustino Canterbury cũng gặp nhiều thất bại lắm. Những cố gắng hòa giải giữa Kitô hữu Anglo-Saxon và Kitô hữu Briton bản xứ đã kết thúc trong thất bại đau buồn. Không phải các thánh đều thành công đâu, không có. Đức Thánh Augustino Canterbury cũng không thuyết phục được người Briton từ bỏ một số phong tục khác biệt với Roma và quên đi những cay đắng để giúp ngài phúc âm hóa người Anglo-Saxon là kẻ xâm lăng và dồn người Briton về miền Tây. Thưa anh chị em và các bạn, sau những thất bại, Thánh Augustino Canterbury đã khôn ngoan hơn, để ý đến các nguyên tắc truyền giáo giờ thật sáng suốt đối với thời bấy giờ mà Đức Giáo Hoàng Gregory cả đã đề nghị, những nguyên tắc mà chúng ta ngày hôm nay anh chị em đi loan báo tin mừng, anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng cần phải nhớ là hãy thanh tẩy thay vì tàn phá các đền thờ và các phong tục ngoại giáo. Thấy các đền thờ ngoại giáo đừng có tàn phá, đừng có hủy bỏ các phong tục, nhưng mà hãy thanh tẩy các đền thờ, hãy thay đổi những phong tục để cho nó tốt hơn, chứ không cứ loại bỏ nó đi. Hãy du nhập các nghi thức và ngày lễ của người ngoại giáo vào ngày lễ Kitô giáo. Những ngày lễ, những nghi thức ngoại giáo ta cũng không dẹp bỏ, vì dẹp bỏ như vậy làm cho những người ngoại giáo bất mãn và không bao giờ muốn theo đạo. Ngược lại thì hãy du nhập vào các ngày lễ Kitô giáo, duy trì các truyền thống địa phương càng nhiều càng tốt. Những truyền thống địa phương ấy có giá trị truyền thống của họ, ta không nên loại bỏ tí nào, mà hãy duy trì rửa tội cho nó, thánh hóa nó, làm cho nó tốt hơn và tốt hơn, chấn chỉnh lại, chứ không có loại bỏ, loại trừ và phá hủy. Sau 8 năm đến nước Anh, sự thành công của Thánh Augustino Canterbury tuy hạn hẹp, nhưng sau này đem lại kết quả tốt đẹp là cả nước Anh đã tổng giáo. Quả thật, Thánh Augustino đáng được gọi là tông đồ của Anh Quốc. Thưa anh chị em, Chúa nói với Thánh nữ Faustina là nhiều khi Chúa để cho những vị thánh hay những người làm công việc loan báo lòng thương xót Chúa chỉ thấy được thành quả sau khi đã qua đời, còn lúc đang sống toàn những thất bại, những đau đớn, những khổ đau, như là Augustino Canterbury, như là Thánh Faustina, hoặc như là Á Thánh Sopoko, tông đồ lòng Chúa thương xót. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, đôi khi tôi và anh chị em chúng ta loan truyền lòng thương xót Chúa, thấy thất bại, thấy ê chề, thấy bị loại trừ, bị xua đuổi, bị nghi ngờ. Chúa không cho ta thấy thành công, thấy thành quả khi ta còn sống, nhưng khi ta nhắm mắt lìa đời thì những hạt giống ấy gieo trong nước mắt, lúc ấy mới trổ sinh hoa trái. Trong một lá thư gửi cho Thánh Augustino Canterbury, Đức Giáo Hoàng Gregory cả đã viết: ai muốn trèo ngọn núi cao thì phải đi từng bước, chứ đừng có nhảy. Muốn trèo ngọn núi cao thì phải đi từng bước, cứ chậm mà chắc, đừng có nhảy, coi chừng trèo cao lại té đầu, nhảy dục tốc bất đạt. Chúng tôi qua bên Lào run truyền lòng Chúa thương xót, học được một câu: muốn nhanh thì phải từ từ. Ngày 28 tháng 5 trên phước Margarita Pole. Trên phước Margarita Pole sinh năm 1471 là cháu gái của hai vị hoàng đế người Anh là vua Edward thứ tư và Richard thứ ba. Henry thứ bảy đã xếp đặt cuộc hôn nhân của Margarita với bá tước Reginald Pole. Ông là một sĩ quan can đảm và là bạn thân của hoàng tộc. Khi vua Henry thứ 8 lên nắm quyền, Margarita Pole đã là quả phụ có 5 người con. Là quả phụ có 5 người con. Đối với ngai vàng và quyền cai trị, Henry thứ 8 vừa trẻ trung vừa mới lạ. Ông gọi Margarita Pole là người phụ nữ đức hạnh nhất nước Anh. Vì chịu ảnh hưởng sâu sắc nơi Margarita Pole, cho nên Henry thứ 8 đã trả lại một số tài sản mà gia đình Margarita Pole đã bị mất trong quá khứ. Ông cũng phong cho Margarita Pole danh hiệu nữ bá tước. Henry thứ 8 rất tin tưởng nữ bá tước Margarita Pole, đến nỗi ông đã bổ nhiệm ngài làm cô giáo dạy Hoàng hậu Catarina và công chúa Maria, con gái của ông. Nhưng lúc ấy, Henry muốn lấy Anne Boleyn làm vợ, dù ông đã có vợ rồi. Margarita không chấp nhận lối hành xử của nhà vua, và vì vậy vua đã bắt Margarita Pole phải rời khỏi hoàng cung. Ông cho Margarita biết là ông rất bực mình với ngài. Thậm chí ông đã tức giận hơn khi có một linh mục là con trai của Margarita đã viết một bài báo dài chống lại việc đòi hỏi của Henry thứ 8 muốn đứng đầu giáo hội Anh quốc. Henry thứ 8 mất hết tự chủ. Ông đã trở nên độc ác và căm giận. Ông đe dọa sẽ khử diệt cả gia đình Margarita Pole. Henry thứ 8 sai người đến thẩm vấn nữ bá tước Margarita Pole. Họ có nhiệm vụ phải chứng thực rằng Margarita Pole là một kẻ phản quốc. Họ tra hỏi Margarita từ trưa đến tối, và Margarita cho họ thấy là ngài không hề phạm một lỗi lầm gì. Họ cũng chẳng tìm ra được lỗi lầm gì. Margarita chẳng có gì để che giấu. Nhưng rồi Margarita cũng bị quản chế tại lâu đài của một nhà quý tộc. Sau đó người ta chuyển Margarita đến pháo đài vĩ đại của London. Margarita Pole chẳng được xét xử. Suốt những tháng đông dài đằng đẵng, Margarita phải chịu khổ rất nhiều bởi cái giá lạnh và thời tiết ẩm thấp. Margarita Pole cũng chẳng có lò sưởi và quần áo ấm để dùng. Cuối cùng, ngày 28 tháng 5 1541, người ta đem nữ chân phước Margarita Pole ra khỏi pháo đài để đến nơi xử tử. Tuy mệt mỏi và yếu bệnh, nhưng Margarita vẫn hiên ngang và hãnh diện được chết cho đức tin của mình. Ngài can đảm tuyên bố: "Tôi không phải là kẻ phản bội." Sau đó, Margarita Pole bị chém đầu, hưởng thọ 70 tuổi. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Margarita Pole, chúng ta thấy vua Henry thứ 8, khi mà được lòng vua thì cái gì cũng nhất, mà không được lòng thì cái gì cũng bét. Khi được lòng Henry thứ 8 thì cho Margarita Pole được phong làm bá tước, được làm cô giáo, dạy hoàng hậu, dạy hoàng tử, vân vân. Ấy nhưng mà khi không được lòng, có nghĩa là khi Margarita không chấp nhận hành động vua Henry thứ 8 lấy thêm vợ nữa, vì lúc đó ông còn là người Công giáo, không được lấy vợ nữa, vì luật hôn nhân Công giáo chỉ có một vợ một chồng mà thôi. Vua không thể hơn luật được, không thể đi ngoài giáo luật được, không thể đi ngoài luật hội thánh được. Mọi người đều phải vâng theo luật của hội thánh, luật của Thiên Chúa. Bất kể người là vua hay dân, bất kể người là dân giàu hay người nghèo, mọi người đều phải vâng theo luật của Thiên Chúa. Margarita thà vâng lời Thiên Chúa và làm theo luật Thiên Chúa hơn là vâng lời và làm theo luật của nhà vua, cho nên bị ngược đãi, bị trục xuất, bị bỏ vào trong nơi ngục, rồi bị đói, bị lạnh, bị đủ mọi thứ đói khổ, bị hành hạ, tra vấn và ghép cho tội là phản quốc và đem đi xử tử. Nhưng Margarita vẫn khẳng định mình không có phản quốc, vẫn trung thành với tổ quốc. Chỉ vì nhà vua không ưng ý, không được lòng vua và không chiều theo ý định sai quấy của nhà vua, cho nên mới bị kết án phản quốc mà thôi. Người ta có quyền, người ta muốn gán tội gì cũng phải chịu thôi. Nhưng Margarita vẫn khẳng khái mình không phạm tội đó, có chết cũng không nhận. Ngày hôm nay chúng ta thấy khi mình theo thế gian sẽ cho mình những cái bổng lộc. Chúa Giêsu nói: "Các con thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu thích các con, nhưng các con không thuộc về thế gian cho nên thế gian thù ghét các con. Vì thế gian yêu thích những gì thuộc về nó." Mình chiều theo người có chức có quyền, mình chạy theo những người có danh vọng, mình lo bợ đỡ những người có quyền lực, mình được bổng lộc, được mọi thứ. Nhưng nếu như điều đó sai quấy, ta nhất định không làm, chết cũng không làm. Cho họ có là vua, là chúa, là quan, là quyền, là các chức sắc trong hội thánh mà họ sai quấy, ta vẫn không theo, không chấp nhận được. Dù họ có chức gì trong hội thánh hay là xã hội đi nữa, phải tuân theo lệnh của Thiên Chúa trên hết. Và rồi dẫu mình không có làm theo người ta, không có chiều lòng người ta, có bị khổ ải, có bị trù dập, có bị loại trừ đi nữa, cũng chấp nhận, can đảm chấp nhận như Margarita Pola. Như vậy mới thực sự là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Amen.